ายทางสารนังกายทามิจึงเพียงยังเดียวกันมีดีแสนกว่าแต่ถือปีนี้ฟ้ามาดาวเชียงเวทไทยโง่นี้ก็รังมาแต่ถือปีนี้ทั้งบางหวังปีฉันฟ้ามาโปรดเริ่มเพิ่มเดียนหลังเธอให้ได้ถือปีฝ่าฟ้าตั้งตามเบาหลังเธอบ้าได้เธอวิ่งฝ่าฟ้าตั้งตามเบา
California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa ông quý vị, bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, chương 15, kinh đại duyên tiếp theo, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, ngày 2 tháng 10 năm 2011. Kinh đại duyên tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Là một thầy kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có ba vấn đề mà khiến cho đời sống của chúng ta trở nên hạn hẹp ở trong cái nhìn của mình. Vấn đề đầu tiên đó là chúng ta thường đặt vấn đề cái tôi và cái ta ở một thời khắc nào đó, ở một hình ảnh nào đó, ở cảm giác nào đó, thì chúng ta gọi đó rằng đó là tôi đẹp như vậy, tôi xấu như vậy, tôi vui như vậy, tôi buồn như vậy, và tôi là cái đó. Thật ra con niệm về cái tôi đó tự nó là hữu hạn. Khi chúng ta cố gắng chia sẻ trong cái tôi là, thì chúng ta thấy rõ rằng là chúng ta phải có một cái hình ảnh nhất định về cái gọi là tôi là. Vấn đề thứ hai của chúng ta đó là chúng ta không thể biết được cái sự hằng chuyển của quá khứ, hiện đại, tương lai. Thế thì chúng ta quên nó đi. Như người ta nói là có những người khi mà hiểu đạt rồi thì là quên lúc bậc hàng. Nếu chúng ta nhớ con người chúng ta có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi lúc xuống chó, thì chúng ta không có không đắc nặng. Vấn đề là mình làm thế này, mình làm thế kia. Tại cái lúc đời sống của mình nó cũng có lên có xuống, do cái khái niệm của thời gian, nhất là thời gian của cái sống này cũng sống khác, nó làm cho chúng ta hoàn toàn dễ dàng để có cái nghĩ sai. Điều thứ ba, thứ gì là một điểm rất là thú vị, đó là chúng ta không có tìm thấy được những nguyên nhân tác động xa gần. Chúng ta chỉ thấy một thứ, chúng ta không thấy được cái lý duyên sinh duyên khởi. Bài học ngày hôm nay đó là một bài học đặc biệt nói về cái thế giới chủ quan của chúng ta. Thế giới chủ quan đó là từ cái kiến chấp về ngã, về tôi, về ta, nó đã dẫn đến một số những cái sai lầm trọng đại trong đời sống. Và đây cũng là cái đầu mối tại sao chúng ta gọi là vô minh. Mời quý Phật tử nghe phần tránh kịch và sau đó là bài giảng của Đại Đức Hợp Đắc. Xin mời cô sang nghe.
Bài học hôm nay, giáo trình Thập Nhị Duyên Khởi, Kinh Đại Duyên tiếp theo, phần thứ ba, Thế Giới Chủ Quan. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và vô lượng. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố về ngã, về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã? Này Ananda, có bao nhiêu lời không tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu. Ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và vô lượng. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng. Người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và vô lượng. Người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc không như thế này. Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng, như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc không như thế này. Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã không có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng, người này không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc không như thế này. Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời không tuyên bố về ngã. Này Ananda, dưới bao nhiêu hình thức ngã được quan niệm. Này Ananda, ngã được quan niệm như thọ trong câu, ngã của tôi là thọ, hay trái lại, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như trong câu, ngã của tôi không phải là thọ, cũng không phải là không có cảm thọ. Ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Như vậy, này Ananda, ngã được quan niệm. Này Ananda, ai nói ngã của tôi là thọ? Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, có ba loại cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Trong ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã? Này Ananda, khi cảm giác một lạc thọ, chúng ta không cảm giác một khổ thọ, không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một lạc thọ thôi. Này Ananda, khi cảm giác một khổ thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một khổ thọ thôi. Này Ananda, khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm giác một bất khổ bất lạc thọ thôi. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, khổ thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, bất khổ bất lạc thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Khi cảm giác một lạc thọ mà nói rằng đó là ngã của tôi, thời khi lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng ngã của tôi cũng diệt. Khi cảm giác một khổ thọ mà nói rằng đó là ngã của tôi, thời khi khổ thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng ngã của tôi cũng diệt. Khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ mà nói rằng đó là ngã của tôi, thời khi bất khổ bất lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng ngã của tôi cũng diệt. Vậy những ai nói rằng ngã của tôi là thọ, người ấy sẽ xem ngã của mình như một cái gì trong hiện tại. Cái gì ấy là vô thường, lạc, khổ xen lẫn, là pháp sanh diệt. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm ngã của tôi là thọ. Này Ananda, ai nói như sao, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Người ấy cần được trả lời, này hiền giả, chỗ nào không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể xem là tôi có được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Này Ananda, ai nói như sao, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ. Ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, Nếu tất cả mọi loại cảm thọ đều đoạn diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thể nói, tôi là như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Này Ananda, khi có một vị tỷ kheo không quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không phải thọ, không quan niệm ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ, khi ấy vị này sẽ không chấp trước một điều gì ở trên đời. Vì không chấp trước nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Này Ananda, với vị tỷ kheo có tâm giải thoát như vậy, nếu có ai nói vị tỷ kheo ấy có tà kiến như sao, Như Lai có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sao, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sao, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sao, Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu có bao nhiêu danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu luân chuyển, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả, vị tỷ kheo được giải thoát. Với vị tỷ kheo thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng vị tỷ kheo ấy không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý. Chúng con cung thỉnh thượng tọa để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Hello, người con Pháp Đăng cho nên lễ Đức Thanh Bảo. Thân kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Đại Quyền, Đức Phật Tân, Đại đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng với chư tôn Đức Tăng. Thân kính chào quý bài cô trường nữ, thân chào quý Phật tử. Hôm nay thì cũng trong cái giáo trình duyên khởi về nói về cái thế giới chủ quan, thì đây là một cái nhìn chung được tất cả chúng sanh và có cái căn cơ trình độ vượt trội, nhưng mà lại còn những cái quan kiến sai lầm. Và có lẽ là trong đó thì cũng có tất cả chúng ta trong đó nữa. Bởi thường thường quý vị thấy đối với cái bài học hôm nay á, cho chúng ta một cái lời khuyên, một cái sự hướng dẫn, cho mình thấy rằng đối với con người của mình á, thì cái thân và cái tâm của chúng ta thì chúng ta thường giá vào đó, nó có một cái từ ngã, thường gọi chung là ngũ quẩn tà kiến. Mà cái vị thánh tu đồ quần thì chúng ta thấy rằng khi mà tới vị thánh tu đồ quần mới diệt thân kiến này, còn khi mà chưa chứng đắc tu đồ quần thì chúng ta ít nhiều cũng vướng vào cái thân kiến. Và có nhiều thì do cái sự tu tập của chúng ta và do cái sự học hỏi Phật pháp chúng ta nhiều, thì tương đối những cái tà kiến này nó sẽ mất đi. Vì chính vì như vậy nên trong cái bài học này thật sự mà nếu mà chúng ta mà đọc, chúng ta ngồi chúng ta đọc mà chúng ta suy nghĩ, có lẽ là chúng ta cũng khó có thể hiểu nổi. Nên ở đây thì chúng ta biết tại sao mà Đức Phật ngày nói về vấn đề này, tại vì Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, và trong cái sự giác ngộ thuyết giảng của ngài đó có những vị phạm thiên, có những chúng sanh và có thần thông. Có những chúng sanh đó, có những cái khả năng mà thần thông từ nhiều như những vị phạm thiên, ít như là chúng ta. Thì khi mà mình giống lên đó, có nghĩa là trong cuộc đời này có những cái trường hợp mà khi mình tu tập đó, mình lên, mình vượt lên đó, thì ít nhiều đó mình cũng còn vướng lại. Chỉ khi nào mình hiểu được đầy đủ, mình hiểu được cái pháp mà gọi là hữu vi cấu tạo, mà nhất là khi mà chúng ta thấy hình thành chúng sanh nó thì do tứ lậu vô minh đó, nó có cái pháp dẫn đầu, đó là tứ lậu, và trong đó có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Nhưng mà chúng ta thấy dù là Đức Phật ngày còn tại thế, những chúng sanh có duyên ngày tế độ đó, thì trong đó cũng rất là nhiều những chúng sanh mà họ có những cái tà kiến. Tuy rằng hiện tại họ có những cái trình độ họ chứng đắc được cái thiền tương đối là cao. Điển hình như là trong cuộc đời của Đức Thế Tôn đó, thì ngài có độ cho một cái rất là nhiều những vị phạm thiên ngày thường xuất hiện. Trong đó thì chúng ta thấy Phạm Thiên Bát Khá, hoặc là ở trong cái cuộc đời của ngài đó thì có những lúc mà Đức Thế Tôn ngày an nghỉ, và những cái vị Phạm Thiên xuống nhằm cái giờ Đức Thế Tôn chỉ tịnh, thì những cái vị này ghé qua lại những cái vị Phạm Thiên khác, thì khuyên những cái vị đó đến để nghe Đức Thế Tôn. Thì vị này tự biến ra 1.000 vị, 1.000 vị Phạm Thiên, vị này có thể biến hình ra 1.000 vị như vậy. Và vị này khi mà biến hình như vậy rồi, vị này dùng thần thông quần hình trở lại, và vị này mới nói rằng cái thần quy ta như vậy đó, cái thần quy ta như vậy cần gì phải đi biến thăm ai. Thì trong những cái vị Phạm Thiên mà đến rủ vị này đó thì biến ra 2.000 thân, cũng là vị tự biến ra 2.000 cái quá thân. Và vị này nói rằng những vị này có cái thần oai như vậy đó, nhưng mà vẫn viếng thăm Phật Đà. Vị Đức Thế Tôn thì ngài còn tối thắng hơn nữa, những cái chúng ta là những cái người tầm thường, không có thể nói là cao cường được. Thì cái vị Phạm Thiên đó mới suy nghĩ rằng có Sa Môn nào mà đến đây, nếu mà Sa Môn đến đây thì sẽ thấy được cái mãnh lực thần oai của ta. Vị Phạm Thiên mà hiện ra 1.000 vị đó có cái tài kiến nghĩ như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngày xuất thiền định, và ngày với cái tâm của mình biết được, và ngày đã đến ngày độ vị Phạm Thiên này, và ngày cùng với các cái vị thánh đệ tử của Đức Phật như là ngày Mốc Ca La Ná, ngày Sariputta, ngày Mốc Ca La Ná, và ngày những cái vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn là những cái vị mà có những cái thiền thông mà chúng ta ưa nghe nói rằng những vị mà đắc lục thông và tuệ phân tích đó, như là ngài Quyền Liên, ngài ngài đệ nhất về thiên nhãn thông, như ngài ngài thiên nhãn thượng tịnh. Thì những cái vị mà có những cái thần thông đó thì các vị đó xuất hiện xung quanh cái vị Phạm Thiên này. Những vị này, mỗi vị mà dùng một cái hào quang như là bạch quang, quỳnh quang, thanh quang, những cái vị này bủa xung quanh cái vị Phạm Thiên đó. Và những cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn đó biến hiện ra xung quanh cái vị Phạm Thiên này, và những cái vị Phạm Thiên đó mới thán phục của đệ tử Đức Phật. Và sau khi mà Đức Thế Tôn này trở về vậy lại Thắng Lâm đó, thì cái chuyện mà Đức Thế Tôn ngày nói lại Chư Tăng, nói lại cái sự giáo hóa tiết hóa để độ những cái vị Phạm Thiên đó, mà ngài tuyên bố ngài Mốc Ca Ná đệ nhất về tối ưu về thần thông, là những cái vị mà có thể sử dụng thuần thục những cái loại thần thông, như là ngài Quyền Liên, ngài những cái vị thánh đệ tử mà đặc biệt có một cái phi thường như vậy. Thì những cái chúng sanh mà thường thường quý vị thấy, những cái chúng sanh họ tu thiền thì quý vị thấy ở trong cái chúng sanh mà có những cái thần thông đó, là thường thường những vị chư thiên, những vị phạm thiên, những người tu thiền họ có thần thông đó, thì đa số họ nhớ được những cái kiếp sống của họ, hoặc là từ ở trong cái kiếp sống của họ đó, nó có những cái năng lực mà thù diệu. Ví dụ quý vị nghe cõi Quan Âm Thiên, là cái lời nói, trong cái lời nói đó đó nó vang tủa ra, hoặc là trong cái lời nói, trong cái thanh sắc đó, nó ban phủ ra những cái chúng sanh mà tạm thiên đó, đó là có những cái năng lực phi thường như vậy đó, thì họ nghĩ rằng những cái ngã của họ nó thanh tịnh, những cái ngã họ trong sáng. Mà thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày nói về những cái vị mà tu thiền, mà như là cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nói với những cái vị như là ngày Anuruddha, ngày Kim Bí Lá và ngày Nam Dí Giá đó, là ngày nói đến những cái vị mà tu tập đó, với cái tâm mà tịnh tính, với cái tâm mà trong sạch, ngũ quyền trong sạch đó, thì những cái hào quang nó trong sạch, nó trong sáng. Còn những cái vị mà còn những cái dục niệm, những cái dục nhiễm đó, thì những hào quang của những vị đó lu mờ. Và chúng ta cũng thấy những cái vấn đề mà những cái vị tôn giả như ngã lúa thá mà thấy được những cái vị phạm thiên có những cái hào quang trong sáng, có những cái hào quang sắc xanh, sắc vàng, sắc trắng trong sáng, hoặc có nhiều vị thì có lu mờ, có những vị như thế này thế kia đó, thì Đức Thế Tôn người cũng cho biết rằng những cái đó là do cái năng lực tu tập, những cái năng lực thiền định và những cái sự ô nhiễm nó còn, nên những cái hào quang nó có hạn lượng. Và thường thường những chúng sanh mà có như vậy đó, thì những chúng sanh đó thường thường họ có cái tự cao tự đại của họ, mà thường thường mình gọi là cái chấp ngã ở trong đó. Có hai cái điều mà mình thấy đó là cái gì, sự dính mắc đó là trong sắc và trong danh. Trong sắc đó thì quý vị thấy cái thân của vị Phạm Thiên có những cái hào quang, và những cái hào quang đó nó tủ ra từ nơi cái đỉnh đầu, từ nơi thân, từ nơi miệng, từ nơi ở trong cái thân này nó tủ ra những cái sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng. Và những cái năng lực đó đó thì họ cho rằng cái ngã của họ, họ cho rằng đó là một cái tự ngã của họ ở trong cái sắc này. Rồi chúng ta thấy khi mà những cái người mà tu tập mà họ có cái thần thông đó, thì quý vị thấy những cái vị mà có thần thông á, tự thân của họ biến hóa ra. Chúng ta thấy như là ngay hiện tại đời của Đức Phật á, thì cũng có ngày Chu Lá Banh Lá Cá, ngày biến ra 1000 vị mà đệ nhất dĩ hóa thông đó, thì mỗi vị làm một cái chuyện khác nhau. Đó là do cái năng lực thiện xảo của ngày Chu Lá Banh Lá Cá. Còn những cái vị Phạm Thiên, như là cái Phạm Thiên mà chúng tôi mới vừa kể cho quý vị á, thì vị đó có thể hóa ra 1000 thân, hoặc là vị kia hóa ra 2000 thân. Và khi mà hóa ra như vậy đó, thì vị đó dính mắc vào cái những cái gì mà mình biến hóa ra được. Mình cho rằng đó, mình có một cái gì đó thù thắng, thù diệu hơn từ ở trong cái năng lực mà mình đạt được. Nên thường thường quý vị thấy nếu mình nói về một cái đỉnh cao đó, là nói đến những chúng sanh Phạm Thiên, những người có thần thông. Còn nói về cái đỉnh thấp đó, thì thường thường đó, con người của mình có một cái cảm giác. Một cái cảm giác, một cái thời nào đó, ví dụ như cái thời vàng son, thời tuổi trẻ của mình đó, thì sức khỏe đó, mình làm bằng đêm ban ngày, nửa đêm nửa hôm, mưa nắng gì, sấm sét bão bùng gì, mình cũng có thể có sức khỏe để mình làm mà mình không có bệnh hoạn. Thì lúc bây giờ mình cho rằng mình có một cái mình là có cái năng lực, cái sức khỏe đặc biệt như vậy. Hoặc là có nhiều người đó, từ cái sự thông minh đỉnh ngộ của cái tâm tư của mình, thì mình cũng dính mắc vào đó, mình cho mình là có một cái trạng thái đặc biệt hơn tất cả mọi người. Hay là quý vị thấy đa số những cái người mà họ tin vào những cái chủ thuyết thượng đế đó, họ tin rằng thượng đế hà hơi nặng cục đất, hà hơi vào thành con người. Và những cái chúng sanh đó, như những loài vật đó, thì thượng đế nặng cục đất nhưng mà không có hà hơi. Những cái loài thú nó không có linh tánh, hoặc là không có tánh khôn như là loài người. Thì thường thường người ta tự suy nghĩ và người ta tự lập luận ra những cái tín ngưỡng tôn giáo và những cái lý thuyết để thuyết phục mọi người. Thì chúng ta thấy luôn cả thường thường quý vị thấy những cái điều mà Phạm Thiên họ dính mắc đó, là chúng tôi cũng thường nói quý vị đó là đại Phạm Thiên thì họ sống bằng một kiếp trái đất, họ sanh trước nhưng mà họ lại chết sau. Còn Phạm Chúng Thiên á, thì họ sanh sau nhưng mà họ lại chết trước, vì họ cái tuổi thọ của họ bằng 1/3 của vị đại Phạm Thiên thôi. Còn Phạm Bụ Thiên á, thì cái tuổi thọ sống bằng nửa kiếp trái đất. Thì những chúng sanh đó tại sao mà có những cái sự chấp chặt sai lầm? Ví dụ như vị Phạm Thiên mà khi họ sanh về cõi Phạm Thiên đó là họ sanh trước, nhưng mà họ suy nghĩ rằng ước gì có một người ở xuất hiện ở đây. Thì lúc bây giờ có những chúng sanh nó cũng tu thiền, họ đắc, họ sanh vào cái cõi Phạm Thiên đó. Và những cái vị kia mới nghĩ rằng ta sanh ra vị này vì ta muốn mà vị này có, ý ta mà vị này có, cái ý quá thành. Là vị này nghĩ rằng cái chúng sanh kia do cái ý ta quá thành. Rồi những cái chúng sanh kia nghĩ rằng ta là do cái vị kia có cái ý muốn có ta, là ta có ta, nên vị đó là cha của ta, ta là con của vị đó. Nên bình thường những cái dòng tư tưởng này á, là mình phải suy nghĩ cho nó sâu xa một chút xíu. Hoặc là ở cõi nhân loại của mình á, thì ví dụ mình á, mang thai 9 tháng 10 ngày mình cưu mang một đứa bé trai, đứa bé gái, mình sanh ra thì mình nói rằng đó là con của mình. Cũng như vị Phạm Thiên vậy đó, ước vị Đại Phạm Thiên ước thì có chúng sanh đắc thiền sanh về cõi đó, thì vị đó là do vị đó nghĩ rằng do ta sanh ra người đó, do ý của ta hóa thành vị đó. Còn vị kia cũng nghĩ rằng do vị này sanh ra ta. Nên lúc bây giờ đó, khi mà mình nói có cái gì của mình đó, thì mình sẽ có cái sự dính mắc vào đó, mình có cái từ cái ngã chấp vào đó. Cái ngã chấp đó là cái có thể là bằng danh, bằng sắc, bằng sắc nội sắc ngoại, ở trong ở ngoài. Nên thường thường quý vị thấy chúng sanh nó đa số có những cái tư tưởng dính mắc như vậy. Và chính cái tư tưởng dính mắc đó là chúng ta không hiểu được cái lý duyên sinh, cái lý thập nhị nhân duyên này nè. Chúng ta không hiểu được từ vô minh có hành thức danh sắc lục nhập. Và chúng sanh mà có hình thành đó, dù là những vị Phạm Thiên đó, thì dù là họ không có qua cái thai sanh, nhưng mà họ là quá sanh. Quá sanh đó, thì họ cũng có nghiệp, cũng có nghiệp và cũng có cái sự tục sinh. Và chúng ta thường nghe nói đến những cái tâm là tâm quả đó, làm việc tái tục hậu kiếp và tử đó, thì cái tâm mà làm việc tái tục đó là trong 19 cái bát thí sanh thí, và trong đó có những cái tâm thiền như là năm tâm thiền sắc giới, bốn tâm thiền vô sắc giới và tám tâm đại đại quả dục giới. Thì hai tâm thẩm tấn vô nhân, thì những cái tâm này là những cái tâm làm việc tái tục cho chúng sanh. Và khi mà tái tục như vậy đó, thì chúng sanh ở thượng vàng hạ cám á, ví dụ như một con chó nó sanh ra chó con á, thì con chó mẹ nghĩ rằng con chó con là con của ta. Còn nếu mà chúng ta là con người đó, thì chúng ta cũng nghĩ rằng đây là con của tôi. Hoặc là con này là của tôi, cái đứa con này là của tôi, con này là của tôi là cha là mẹ của đứa con này. Thì chúng ta có những cái sự suy nghĩ như vậy. Rồi những vị chư thiên cũng vậy, quý vị thấy không? Như là những vị chư thiên sanh ra đó, thì những cái người mà sanh ở trong cái chỗ mà ngủ của vị trời đó, thì đó là những cái vị người vợ. Còn sanh ở ngoài là những người tôi tớ, những người phục dịch, hoặc là sanh ra thổi kèn đờn là những người nhạc công cho những vị trời. Thì những vị trời cũng nghĩ rằng đây là những cái này là của ta, do ta mà có những cái chúng sanh này. Do ta là những vị đại phạm thiên mà có những chúng sanh này. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta hiểu về cái giáo lý duyên khởi mà Đức Phật ngài muốn nói, những cái vũ trụ hay là những cái nhân duyên ở trong cái này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng những chúng sanh nó sanh ra đó, nó có những cái điều kiện. Thí dụ chúng ta thấy rằng loài người sanh ra làm nhân loại đó, thì cũng phải chọn cha chọn mẹ để mà làm người. Mà khi làm người đó thì nhiều khi người ta có nói đến, ví dụ mình là người phụ nữ thì có cái năng lực làm mẹ. Nhưng mà chúng ta hiểu đó, bởi vì cái sự mà sanh tồn của chúng sanh, cái sự luân hồi của nhân loại đó, nó phải có cái sự sanh và sự tử. Cái sự sanh và sự tử nó quanh quẩn như vậy. Có người sanh ra, rồi mình cũng có sanh ra loài người, rồi cũng có người sanh ra mình, rồi mình già mình chết đi, rồi những cái người đó sanh quanh quẩn qua lại, cũng có người này người kia sanh ra những người đó, nếu người đã được làm người và thai sanh. Rồi chúng ta thấy những cái vấn đề mà thai sanh đó, chúng ta có thể hiểu được một phần nào đó, nhưng mà quá sanh còn khó hiểu hơn nữa. Quá sanh là những chúng sanh tự nhiên có, mà nhất là những vị Phạm Thiên đó, những vị này ước mơ thì có những chúng sanh nó hiện ra. Vị này nghĩ rằng chúng sanh này do ta sanh ra, do ý của ta hóa thành những chúng sanh này. Có nghĩa là do cái vị đó có một cái tự ngã nghĩ rằng những chúng sanh này do chúng ta, cái ý ta muốn mà có chúng sanh này, thì cái chúng sanh này do cái ý chúng ta hóa thành ra. Và những cái người kia cũng nghĩ lại như vậy. Nên thường thường khi mà có những cái đó thì chúng ta thấy một cái tự ngã, mình nghĩ rằng cái thân của mình đó là một cái tự ngã, cái sắc quẩn là một tự ngã, rồi cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là một cái tự ngã. Và chúng ta thấy ở trong đây á, Đức Phật ngài nói đến hai cái vấn đề mà ngài thường thường ngài tuyên bố về khổ và diệt khổ đó. Ngài tuyên bố diệt khổ là ngài cho chúng ta biết có cái thân này đó, chúng ta có cái thân này nó có sự khỏe và cái sự bệnh hoạn cái thân đó. Và một người mà cái thời nào đó mà mình có một cái phước đặc biệt thì mình không có bệnh hoạn, mình làm trời mưa trời nắng, dầm sương giải nắng gì đó, mình cũng không có bệnh hoạn. Những chúng sanh có cái sắc nghiệp tương đối, nó có một cái phước duyên, như là chúng ta nghe ngày Bắc Cú Lá, ngày có cái phước ngày sống đến 80 tuổi ngày mới đi xuất gia, và ngày sống đến 160 tuổi ngày còn ngày gọi là ít, rất là ít bệnh hoạn, nên là để nhất về thiểu bệnh là ngày không có bệnh hoạn. Thì chúng ta thấy những chúng sanh đó là do cái phước, và chính cái phước đó làm cho mình có một cái Mà cái tự mãn, mình nghĩ rằng á, cái thân thể của mình được hình thành một cách đặc biệt, mình là con người đặc biệt, được một cái đấng thượng đế thần linh, một cái phạm thiên, một quá sanh chủ, một cái tạo hóa nào đó tạo ra mình, một có cái, một cái trạng thái đặc biệt như vậy. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà ít nhiều đó là những cái tư tưởng của chúng ta. Mà thường thường quý vị thấy trong những cái bài kinh Phạm Võng hay bài kinh Sa Môn Quả, nói về cái bài kinh Phạm Võng thì nói tất cả chúng sanh vướng vào những cái quan kiến đó, những cái quan kiến mà những cái người mà từ ở trên cõi Phạm Thiên á, họ sống bằng 1/3 kiếp trái đất, họ tục sinh xuống làm người trở lại. Mà thường thường đa số quý vị biết những người Phạm Thiên sanh xuống làm người là đa số làm người tam nhân không thật. Rồi những người đã tu thiền, những người này tu thiền, khi mà tu thiền đó, bị nó nhớ được đại Phạm Thiên á, là cái vị trời á, mà cái đầu thổ đầu mà quá thanh mình ra ở cõi trời đó là do ý quá thành á, những cái vị Phạm Thiên đó vẫn còn tồn tại, nên vị đó tuyên bố những cái vị đó là thượng đế, người sáng tạo chủ, quá sanh chủ, vị đó thường hằng bất biến. Còn mình á, là bị cái sự sanh hoại, cái sự đổi khác, hoặc là cái ngã của mình như vậy mình phải sửa đổi nó. Cái ngã của mình là sắc quẩn, là danh quẩn thì mình cũng sửa đổi nó, mình nghĩ rằng mình sẽ sửa đổi như vậy. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy á, cái sự hiểu sai á, cũng nghĩa là cái nghĩa là nhiều khi mình bị cái phiền não là do những cái dục tư duy đó mà mình suy nghĩ bậy á, nên cái dục tư duy đó nó làm cho mình suy nghĩ về cái tình dục nhiều. Còn một thời gian sau á, mình biết cái cách tu tập và hoặc là mình có cái pháp nào đó mình an trụ, thì lúc bây giờ những cái suy nghĩ tình dục nó không có, thì mình nghĩ rằng cái ngã của mình được sửa đổi. Đó là cái tâm của chúng ta. Nhưng mà thật sự đâu quý vị biết rằng những cái nhân mà để sanh ra tâm á, là những cái nhân mà để sanh ra cái tâm bất thiện do những cái tà tư duy mà khiến cho những cái gọi là chúng ta gọi là cái thường cận y duyên, do cái tâm dục của chúng ta mà những cái phiền não dục nó vậy dấy động. Rồi có một lúc nào đó chúng ta hướng đến một cái đề mục nào đó, chúng ta tu tập cái đề mục nào đó, thì cái tâm dục của chúng ta nó giảm đi, hoặc là nó không có mặt. Thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta sửa đổi một cái ngã của mình. Chúng ta nghĩ rằng mình sửa đổi một cái ngã. Cũng như chúng ta nói chơi câu vui mà quý vị cũng thường nghe sư tưởng nói, những người mà họ luyện bùa luyện chú đó, thì họ đọc như là con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm đó, cứ đọc cái câu đó đọc hoài đọc hoài đó, thì họ cũng thể dùng cái năng lực mà tập trung đó họ trị bệnh được. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà chúng tôi có đọc một lần trong cái câu chuyện là cái ông thầy bói đó, ông coi cái người đó ăn không hết một đấu gạo thì sẽ chết. Nhưng mà anh nghe những người tu hành đó, đọc cái câu Án Mani Bát Dị Hồng, ảnh đọc cái câu Án Mani Bát Dị Ngu. Nhưng mà ảnh đọc một thời gian thì cái tâm của ảnh định, ảnh ăn hết bao nhiêu gạo mà ảnh cũng không có chết. Thì lúc bấy giờ ảnh nghĩ rằng cái người thầy bói kia là nói ảnh như vậy là nói sai, không có chính xác. Thì chúng ta thấy những cái tư tưởng đó là gì? Những cái tư tưởng đó là nhiều khi mình nghĩ rằng những cái sanh mạng của mình đó là được người ta nói lên nó sẽ bị hoại diệt, nhưng mà mình có thể cái sanh mạng của mình không hoại diệt, do mình có một cái phương pháp này mình sửa cái sanh mạng của mình nó không có bị hủy diệt trong cái thời gian đó. Hoặc là quý vị thấy một cái người mà do cái khuynh hướng tâm của họ theo một cái người nào đó ác giới, thì họ suy nghĩ về những cái tình dục. Sau một thời gian họ gần gũi những người nào thiện giới tu tập đó, thì họ hoặc là họ có lòng tin, hoặc là họ chỉ nương nhờ vào một cái sự sợ hãi, họ nương nhờ. Nhưng mà khi họ nương nhờ tu tập đó, thì họ cũng không có cái tình dục đó, thì họ nghĩ rằng cái tự ngã của họ lúc trước nó như vậy, bây giờ họ sửa đổi cái tự ngã của họ được, là cái tâm của họ sửa đổi được. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy đó, điều này được Đức Phật ngày nói đó, do cái khuynh hướng của bất thiện đó, thì những cái tâm sở bất thiện nó sanh lên. Do khuynh hướng của những cái bất thiện á, ví dụ chúng ta thấy cái tâm sở bất thiện là tâm sở như là si vô tàm quý phóng vật, tham tài kiến ngã mạn, hoặc sân thật lẫn hối, hoặc là hôn trầm thị miên, những cái tâm sở bất thiện này nó sanh ra trong những cái tâm bất thiện. Nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta tu tập á, thì cái tâm sở thiện á, do chúng ta không gần gũi cái bạn ác, hoặc là chúng ta do gần gũi bạn lành, chúng ta khéo tác ý, và chúng ta có cái lòng tin, chúng ta tu tập, thì một thời gian sau á, thì những cái tư tưởng tình dục nó không có, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sửa được cái tự ngã của mình. Nhưng mà thật sự đâu quý vị hiểu ở trong cái bài học này nó nói về những chúng sanh mà họ sửa được những cái tự ngã, hay là họ phải nói ngã của họ như thế này như thế kia đó. Thật sự đó thì chúng ta phải hiểu rằng trong cái tâm của chúng ta thì có tâm thiện và tâm bất thiện, chứ nó không phải là chỉ là tâm bất thiện không. Mà cái tâm bất thiện thì chúng ta thấy nó bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. Còn những cái tâm thiện á, thì nó là khôn ngoan, nó không bệnh hoạn, sáng suốt, không lỗi lầm, cho quả vui. Thì đó là những cái thuộc tính của tâm thiện. Và khi mà mình khéo để mình tu tập đó, thì cái tâm thiện nó sanh lên. Thì những người mà họ hiểu được như cái là lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta không nói gì rồi. Nhưng mà những người không hiểu được đó, thì họ thường nói cái tự ngã của họ. Tự ngã của họ trước đây là nó bệnh hoạn, nó này nó yếu đuối như vậy, bây giờ nó mạnh mẽ, nó mạnh mẽ và nó phấn chấn, nó như thế này như thế kia. Thì quý vị có để ý có lúc nào đó mình, con người của mình, trong cơ thể của mình nó bị rối loạn đó, mình sanh ra con người mình nó giật giờ hoặc là nó ăn không tiêu, ngủ không ngon, rồi nó gặp những cái chuyện mà ngủ gặp những ác mộng chuyện này chuyện nọ, thì lúc bấy giờ mình cảm thấy mình uể oải. Nhưng mà có lúc nào đó mình ăn uống ngủ nghỉ được, nằm không có mộng mơ, rồi thân thể mình mà tâm can thì phế thận mình khỏe, thì mình nghĩ rằng ồ, con người mình có nghĩa là mình sửa đổi được cái ngã của mình, có nghĩa là những cái gì sắc quẩn hoặc những gì danh quẩn, những gì thuộc về phần sắc này là thân này phần tâm này, thì mình sửa đổi được nó, thì mình sẽ uống nắng cái ngã mình như vậy. Đó là những cái người mà quý vị, nhiều khi mình là người Phật tử, mình hiểu được cái Phật pháp, mình suy nghĩ theo cái chiều hướng này. Nhưng mà thật sự ở đây á, là một điều mà Đức Phật này nói, những chúng sanh là họ không phải là những người hiểu Phật pháp á, thì họ nghĩ họ có cái tự ngã như vậy, rồi bây giờ họ sửa đổi cái tự ngã của họ. Nên thường thường quý vị thấy á, rồi Đức Phật này nói ở đây á, là những cái người mà họ tu tập, có nhiều khi họ nhớ được một kiếp hai kiếp. Một kiếp hai kiếp, có nhiều người cần nhớ được năm bảy kiếp, mà trăm kiếp ngàn kiếp. Những cái người mà tu thiền họ có thể đắc được cái túc mạng minh, họ nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của họ như vậy. Nhưng mà khi mà họ nhớ được như vậy đó, họ nhớ ở một mức độ đó thì họ bị hạn chế một mức độ đó, họ không phải như Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Ngài nhớ được vô lượng vô số kiếp, mà ngài biết được nhân duyên, biết được cái nghiệp của chúng sanh, biết được cái tâm tái tục của chúng sanh. Còn chúng ta đó mà không có học Phật pháp á, thì chúng ta không biết được những cái tâm tái tục. Chúng ta cho rằng có một cái linh hồn. Quý vị biết hiện bây giờ đó, cho tới bây giờ đó, thì cái chủ thuyết linh hồn đó là một cái chủ thuyết dù trong Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, tôn giáo nào họ cũng nghĩ có một cái linh hồn. Nhưng mà chúng ta thấy á, Đức Phật này nói có 19 đối tượng đi tục sinh đó, nó sẽ có cái phần gọi là thức duyên cho danh sắc á. Thức là nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức là nói đến 19 cái thức đi tục sinh. Quả thức là nói đến 32 cái tâm quả bình nhịch. Thì nó sẽ tạo ra mắt, tâm nhãn thức, tai tâm nhĩ thức, mũi tâm tỷ thức, miệng tâm thiệt thức, thân tâm thân thức, ý tâm ý thức. Thì những cái tâm nó sanh ra như vậy đó, thì mình thường nghĩ có một cái tự ngã nào trong đó. Tôi có một cái gì ở trong đây á, cái gì của tôi. Tôi biết, tôi nghe, tôi vui, tôi buồn, tôi nhớ, tôi thương, tôi giận, tôi hờn. Thì ít nhiều gì mình cũng có dính mặt tự ngã này. Nên quý vị thấy cái giáo lý thập nhị duyên, Đức Phật ngài nói 19 thứ thức đi tục sinh đó. Có những lúc mình tục sinh làm những cái loài thú, rồi có những lúc mà tục sinh làm người, có lúc mình tục sinh về làm cõi trời. Mà quý vị nghe câu chuyện mà chúng tôi kể về cái vị tỳ khưu ni đó, nhớ được 7 kiếp đó. Từ cái kiếp đầu nhớ là con gà mái, kiếp nghe ở gần chùa nghe kinh, nhưng mà được tục sinh làm người con gái. Từ người con gái đó mới đi nhà cầu, mới thấy những con giòi nó dành cục phân đó. Vị này mới chọn cái một tu tập mà đắc được làm sanh về Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên mới sanh xuống làm người thanh niên đẹp trai. Rồi cái phạm tội tại dâm, rồi từ phạm tội tại dâm rất là địa ngục, từ địa ngục mới hết cái kiếp địa ngục mới sanh làm súc sanh, làm con heo nái. Từ con heo nái đó được nghe kinh, rồi sanh làm người con gái, bây giờ chuẩn bị bước lên chịu qua. Nhưng mà thật sự đâu quý vị biết cái nghe kinh, cái tâm thiện mình sanh lên mình không hiểu được. Nên quý vị biết những cái gì mà có thần thông đó, họ cũng không có được một cái điểm đặc biệt giống như Đức Phật. Đức Phật là ngài biết được cái tâm tử và cái tâm tục sinh. Và cái tâm thiện đó là do cái thiện nghiệp gì mà người đó được cái tâm thiện này. Bởi vì do bố thí trì giới, hoặc là do tu tiến, hoặc là do cung kính phục vụ hưởng phước tùy hỷ phước cải chánh tri kiến. Thì những cái thiện tâm này đó, nó sanh ở trong cái tâm chúng sanh, nó có một cái khuynh hướng là cái tâm thiện nó sanh lên để làm cho người tái sanh vào cõi trời người. Và khi tái sanh vào trời người đó, mình biết mình được tái sanh vào trời người. Nhưng mình nhiều khi mình không có được quán xét là do cái tâm tử, do cái nghiệp thiện để mình tái sanh. Chỉ có khi nào Đức Phật này biết được chúng sanh này chết và cái tâm mà thiện nó tục sinh như vậy. Nên chúng sanh này có cao có thấp. Nên quý vị thấy một người mà đắc được sơ thiền, sanh về ba cõi sơ thiền, nhưng mà do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu mà làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên hoặc là phạm chúng thiên. Chứ không phải là do một cái đấng nào mà cử mình là làm đại phạm thiên hết, mà do tính tấn niệm định tuệ mình mạnh mình làm đại phạm thiên. Còn nếu mà yếu chút xíu là phạm phụ thiên, yếu xuống là phạm chúng thiên. Và chính những chúng sanh nó có cái tầng cấp sai biệt do cái sự tu tập thiện pháp như vậy, nhưng mà chúng sanh không hiểu được, nên chúng sanh nó nghĩ rằng ta làm đại phạm thiên, à, cái người này là Phạm Chứng Thiên là con của ta, cái người là Phạm Phụ Thiên là người giúp việc cho ta, à, người đã nghĩ như vậy. Chính ở trong cuộc đời này chúng ta thấy những nguyên thủ quốc gia, những người tổng thống, những người chủ hộ của gia đình ông bà đó, họ cũng có cái tự ngã là họ nghĩ rằng con cháu là của họ, à, họ phải điều hành con cháu của họ như thế này thế kia, thì họ luôn luôn có một cái suy nghĩ về cái danh và sắc. À, đó là cái phần sắc là nói về cái thân của người này. Âm á, thì khi mà nói người đó phải vâng vạ, phải phục tùng mệnh lệnh như vậy. À, đó là những cái điều mà chúng ta gọi là danh. Và thường thường á, những cái điều mà chúng sanh có một cái khuynh hướng như vậy đó, thì đa số chỉ ở trong cái thường kiến. Bởi vì thấy thường kiến là mình nghĩ có một cái linh hồn thường hằng, một cái tự ngã, à, một cái linh hồn nó từ cái kiếp này qua kiếp khác. À, chúng ta thấy như là cái câu chuyện của à, cái vị tỳ kheo Sa Tý đó, à, mà Đức Thế Tôn ngoài thuyết về bổn sanh đó, vị này nghĩ rằng có một cái linh hồn tự ngã từ kiếp này tới kiếp kia, là bây giờ giác ngộ thành Phật. À, ông mới nghĩ như vậy, và ông tuyên bố đó, cái nghĩa là phạm hưởng những cái dục lạc đó, ví dụ mình hưởng những cái dục lạc nó không có lỗi lầm gì hết. Tại vì những kiếp Đức Bồ Tát ngày sanh ra là ngày cũng có làm tội lỗi, ngày cũng có vợ có con, ngày cũng điều này điều kia, bây giờ ngày sanh từ kiếp này kiếp kia tới bây giờ là thành Phật. Nên lúc bây giờ bị tỳ kheo Sa Tý này mới nghĩ rằng là có một cái linh hồn, một cái linh hồn chạy dài, mà Đức Phật ngày kể về câu chuyện bổn sanh là nhiều cái kiếp luân hồi, và vị này là hiểu được như vậy, là hiểu như vậy, thì Đức Phật ngày mới nói cho mà nghe hỏi chưa, tỳ kheo có hiểu giống như tỳ kheo Sa Tý này không, thì những vị tỳ kheo mới thưa Đức Phật là không có hiểu như vị này, à, và chỉ có vị này có cái tà kiến nghĩ như vậy thôi. Nên thường thường những người mà họ có cái tà kiến, họ nghĩ rằng có một cái linh hồn, một cái tự ngã, một cái thường hạng nào đó của mình, của người đó, à, của ta, của tôi, cái tự ngã đó, thì họ luôn luôn dính mắc vào cái tự ngã đó. Họ nghĩ rằng họ sẽ sửa đổi những cái tự ngã đó, à, những chúng sanh đó, con cháu của mình hay là vợ chồng của mình, họ phải sửa đổi người đó, phải phải nhất định sửa đổi người đó, phải giống như ý của mình, làm như ý của mình, như cái nọ, ăn ngủ như ý của mình, như cái nọ. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời nó không có được như vậy. Có một số thì họ có uy quyền thế lực, họ có phước báo, họ cũng cũng có thể nói người ta phục tùng trước mặt như vậy, răm rắp phục tùng, nhưng mà sau lưng thì lại khác quý vị. Nên thường thường quý vị thấy nhìn vào những cái chủ nghĩa đó, người ta nêu lên những cái chủ nghĩa để mọi người thực hành theo, nhưng mà thật sự trước mặt thì họ đồng nhẹ nhau trên một cái chủ nghĩa đó, nhưng mà sau lưng rồi mỗi người có một cái suy nghĩ khác, chứ không có một cái người là giống người nào. Nhưng mà thường thường những cái người mà họ thấy người ta phục tùng đó, thì coi như là những cái người đó đã chấp nhận ta, và ta đưa ra những cái quan kiến nào những cái chúng sanh này phải làm răm rắp như vậy hết. Thì đa số là những vị Phạm Thiên, những vị Chư Thiên cũng vậy đó, quý vị thấy họ nghĩ rằng những cái vị đó là những cái cột trụ. Ví dụ chúng ta thấy như là câu chuyện của nàng Rohini mà sanh về tứ đại thiên vương rồi đem đi nhường cho Đức Trời Đế Thích đó. Thì những vị này nghĩ rằng nếu mà Đức Trời Đế Thích mất đi đó, là một cái giống như một cái cột trụ mà nó bị mất đi vậy, nó sẽ sụp đổ. Thì những vị đó nghĩ như vậy. Nên những cái quan kiến đó nó vẫn có trong những vị Chư Thiên, tứ đại thiên vương phục tùng Đức Trời Đế Thích, về những vị Phạm Chúng Thiên phục tùng vị Đại Phạm Thiên, những cái tư tưởng đó, hay là trong gia đình chúng ta đó, con cái chúng ta phải phục tùng chúng ta, ông bà, con cháu phải nghe lời ông bà. Những cái tư tưởng đó mình nghĩ mình sửa đổi được, hoặc là mình phải kiến ngã mình như thế này như thế kia. Nhưng mà trong cuộc đời mình cũng gặp những cái chuyện bất hạnh. Bất hạnh là trong đó nó cũng có, nhưng mà ít nhiều á thì mình thấy nó cũng có thay đổi, nhưng mà mình vẫn luôn luôn mình nghĩ về cái tự ngã của mình như phải như vậy chứ không có sai khác. Mình vẫn vẫn ôm ấp, vẫn nuông chiều những cái tự ngã của mình, và mình nghĩ cái tự ngã mình là như vậy như vậy. Nhưng mà thật sự ra Đức Thế Tôn này cho chúng ta biết là nó không phải như vậy. Nên thường thường quý vị thấy một cái tự ngã là nói đến cái sự dính mắc trong danh và sắc này. Và chúng ta thấy trong bài học cũng có đề cập đó. Ví dụ cái phần mà sắc đó thì ta tưởng như thế này thế kia, rồi cái phần danh đó họ cho rằng một cái ngã của họ là cái cảm thọ. Ví dụ mà họ cái cảm thọ sung sướng, một cái cảm thọ vui mừng, một cái cảm thọ nào đó, thì ở trong đây có phân chúng ta ra ba cái loại cảm thọ: cảm thọ xả, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ. À, như vậy thì cái cảm thọ là cái tự ngã. Đây là trong chúng ta thấy có cái, ví dụ đừng có nói mình thấy con người của mình tự nhiên mình vui, là bây giờ người ta nói rằng hôm qua anh mua cái tờ giấy số đó, anh trúng tỷ phú rồi. À, hôm qua anh mua giấy số trong cái lô đó, bây giờ nó sổ ra trúng y như vậy là anh là tỷ phú rồi. Thì lúc bây giờ mình vừa nghe cái đó thôi, mình mừng đến nỗi mà mình có thể mừng không có thể nào diễn đạt được nổi. Chỉ có lời nói của người ta thôi, người ta biết mình mua giấy số hôm qua, người ta nói ồ hôm qua anh mua cái lô giấy số đó, mà cái lô giấy số đó là số cặp là ai cũng trúng tỷ phú hết. Thì mình nghe như vậy là mình rất là mừng liền. Nhưng mà rồi người ta cũng có thể nói cho mình buồn là con của ông, con của bà bây giờ nó bị xe tông ở ngoài kia, bị gãy chân, bị gãy tay, hoặc là nó chém giết người ta này kia nọ. Mình nghe mình cũng cũng sợ hãi. Nhưng mà như vậy là một cái cảm thọ đó, một cái cảm thọ từ nhĩ thọ đó, là nghe người ta nói thì nhĩ thức nó sanh lên và nó có một cái cảm giác là lạc hoặc là khổ hoặc là bất khổ bất lạc thọ. Thì khổ thọ là mình nghe một cái gì đó làm cho cái sự buồn rầu đau đớn, cái sự mà thống khổ khốc liệt nó nổi lên. Lạc thọ là một cái gì đó cảm thấy sung sướng, dễ chịu, khoan khoái, an vui, hớn hở này kia nọ, đó là một cái trạng thái của tâm của mình. Rồi nếu mà nghe những cái chuyện bình thường đó, thì nó một cái cảm giác xả thọ. Thì chính ở trong đó, Đức Phật thì nói này: Ananda, ai nói như sao ngã của tôi không phải là thọ, hoặc là ngã của tôi không có cảm thọ, người ấy cần phải được hiểu, phải nói rằng cái cảm thọ chỉ là ở chỗ này chỗ kia, chỗ ấy có thể khởi lên những cái cảm thọ như vậy. Thì người đó có nên nói cái cảm thọ của tôi là như vậy được không? Thật sự quý vị thấy do cái duyên nhãn thức, do cái cảnh sắc, do nhãn xúc, do nhãn thức, do cái sắc tưởng, và thì lúc bây giờ chúng ta có một cái cảm thọ, tưởng là chúng ta nhớ lại cái đó, là nói đến mình, nói đến hạnh phúc của mình, thì lúc bây giờ mình nhớ những điều đó mình cảm thấy vui. Mình vui như vậy thì cái người đó có nên nói rằng tôi là cái cảm thọ, hay tôi cái tự thọ, cái cảm thọ là tôi như vậy hay không? Thật sự ra nếu một người nói thì nói rằng đó là những cái cảm giác, đó là những cái điều kiện nhân duyên, do những cái tâm nó sanh lên, những cái đối tượng, những cái lời nói mình nghe được từ nơi nhĩ căn của mình, nhĩ thức nó sanh lên và nói đến cái điều đó là của mình được lợi tức, hoặc là của mình không có lợi tức, hoặc là bình thường, thì lúc bây giờ mình có một cái cảm thọ lên như vậy. Và cảm thọ đó tùy theo, ví dụ lúc mà mình chúng ta nghe những câu chuyện, mình có lúc mà Đức Phật kể lại kiếp mà ngài làm một cái vị đạo sĩ đó, thương bà hoàng hậu mà ông vua ông muốn muốn giúp cho đạo sĩ cảnh tỉnh đó. Ông vua ông nghĩ, cái vị đạo sĩ nghĩ rằng không có người hoàng hậu này là ông không sống được, nhưng mà bà hoàng hậu này bà về bà cứ kêu ông đi xin cái này xin cái kia, xin cái nọ, xin riết xin riết xin riết riết, đi tới lui ban đêm ban hôm gì cũng đi hết mệt mỏi. Thì cái vị đạo sĩ mới nghĩ rằng lúc trước ta đâu có khốn khổ đến như vậy, nhưng mà tại vì ta thương cái người phụ nữ này, bây giờ ta bị khốn khổ như vậy, người ta cứ cái người phụ nữ này cứ kêu ta xin cái này xin cái kia xin cái nọ xin riết riết, mà chúng ta dắt mặt đó ta xin đức vua, mà đức vua là đệ tử của ta lúc trước, bây giờ ta cứ đi xin như vậy hoài, bị nó tự động xấu hổ quá, bị nó xấu hổ quá, bị đó mới mới dẫn cái người phụ nữ đến trả cho đức vua. Và cái vị vua hỏi tại sao mà giờ là ngài không có chịu người là phụ nữ này nữa, cái ngài mới nói rằng lúc trước đó, ta không có bị khổ. Nhưng mà khi có người phụ nữ này là vua đồng ý cho ta rồi, nhưng mà người phụ nữ này về là cái nhu cầu của người phụ nữ này là cơm nước áo quần rồi dầu lược rồi đèn đuốc rồi nồi niêu cách chảo rồi lửa củi là đủ thứ hết á, rồi ta đi xin hoài như vậy ta cảm thấy cái khổ này chính do cái người phụ nữ này mà ta có cái khổ này, nếu không có người phụ nữ này ta không có khổ thôi, giờ ta trả cái người phụ nữ này cho khanh nè, rồi ta đi vào trong rừng ở tu trở lại. Thì chúng ta thấy rằng á, những cảm thọ mình khi mình được một cái người đó, mình cảm thọ như là đức vua mà đồng ý cho cái người phụ nữ này đến cái vị đạo sĩ á, vị đạo sĩ đó mừng rỡ, nghĩa là nghi là cái người chết sống lại vậy. Nhưng mà khi mà cái cảm thọ vui mừng đó đó, nhưng mà khi mà bị đi kêu đi xin hoài đó, thì có một cái cảm thọ họ rất là khổ khổ khó chịu. Một cái người mà đi xin người ta hoài, cứ đi xin sớm tối nửa đêm nửa hôm gì cũng đi xin như vậy, xin hoài như vậy thì tự động cũng cảm thấy rất là xấu hổ, thì cảnh thọ khổ thọ nó cũng sanh lên. Rồi cái vị đạo sĩ này tự ý thức được cái điều này, và tại sao những cảnh thọ này có sanh lên như vậy, thì thấy là do những cái duyên, do những cái duyên là do mình không có thu thúc con mắt của mình thấy đẹp, mình để ý, mình chăm chú, rồi những cái dục tưởng nó, những cái sắc tưởng, những cái dục tưởng nó suy nghĩ về đối tượng này và suy nghĩ nhiều lần như vậy, ta gọi là tương tư. Được cái người phụ nữ này rồi thì cũng rất là khổ, không còn bệnh tương tư nữa, nhưng mà cái người phụ nữ này nhất có nhu cầu của người phụ nữ này đòi cái vật này vật kia, cuối cùng mình thấy rất là khổ như vậy. Thì chúng ta thấy những cái điều này đó, muốn nói là những cái cảm thọ nó chỉ là những cái cảm thọ thôi. Nó chỉ là những cái cảm thọ thôi, những cái cảm thọ này còn liên hệ đến bên mình hoặc là liên hệ đến người khác nữa, do người khác mà họ cứ đòi hoài, mình phải đi xin hoài, chỉ cảm thọ này do cái liên hệ đến một người mà người đó cần cái đó mình đi sinh, và từ mình đi sinh đó mình thấy khó chịu, mình thấy khổ sở vậy đó, thì những cái cảm thọ đó mình hiểu được những cảm thọ này do cái đối tượng này có mà mình có những cái việc phải đi sinh, rồi từ cái việc đi sinh đó mình có những cái cảm thọ sanh lên trong tâm mình khó chịu đối với cái ông vua này là đệ tử của mình, bây giờ mình trở thành cái người quần không tu nữa mà đi sinh hoài như vậy, thì chúng ta thấy đó là một cái dòng cảm thọ do những cái điều kiện mà nó sanh lên. Thì khi ai đó mà nói rằng tôi có một cái tự ngã của tôi là như vậy, những cái cảm thọ tôi là một cái tự ngã hay là cái tự ngã là cảm thọ của tôi là như vậy, thì Đức Phật ngài tuyên bố nó không có hoàn toàn. Có những cái thiền chứng đó, như quý vị thấy cái thiền diệt thọ tưởng định, cái nghĩa là cái thọ nó cũng diệt luôn, cái tưởng cũng diệt luôn, mà cái tâm cũng bị diệt luôn thời gian đó. Thì lúc bấy giờ những cái lúc bấy giờ đó nó có một cái xả niệm thanh tịnh, nó còn thanh tịnh cao thượng hơn nữa, nó không có liên hệ đến vật chất, nó hoàn toàn ly dục ly ác của bất thiện pháp, và nó hướng đến niết bàn, nó khuynh hướng về niết bàn. Thì những cái điều này chắc chúng ta thấy bởi Đức Phật là vị đạo sư này biết được chúng sanh có cái khuynh hướng, cái đường hướng giác ngộ giải thoát của các thánh đó, thì ngài biết tất cả, và cái khuynh hướng chấp thủ của chúng sanh đó, có tất cả, và ngài hiểu được cái khuynh hướng chấp thủ của chúng sanh ở trong đó của danh và sắc, và họ cho là cái tự ngã là như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình chưa có tu tập đó, thì mình không thấy được điều này quý vị. Nhưng mà chúng ta tu tập một thời gian sau thì ít nhiều chúng ta sẽ có những cái tà kiến chúng ta sẽ khởi lên. Hoặc là điều kiện bây giờ chúng ta khổ quá thì chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái lúc nào chúng ta sung sướng thì chúng ta lại có suy nghĩ khác. Chúng ta không suy nghĩ lúc đầu nữa. Nên con người của mình quý vị thấy những cái cảm thọ nó thay đổi liên tục. Những cái thời gian cũng thay đổi liên tục. Và ví dụ như lúc mình gặp những cái chuyện mà đau khổ cực kỳ đó, mình nỗ lực để vươn lên, mình tinh tấn để làm lụng, mình phấn đấu để tồn tại, nhưng mà cuối cùng cái thời gian sau đó thì mình không có sự trở ngại, nhưng mà lúc bây giờ cái sự phấn đấu nỗ lực của mình nó không còn, cái sự hăng hái, cái sự hân hoan nó không còn nữa, mà nó làm như trạng thái là phải đi làm thôi chứ còn không có nghĩ rằng nỗ lực nữa. Thì những cái trạng thái trong tâm chúng ta có lúc chúng ta nghĩ nó vẫn có. Thì thường thường nếu mà có như vậy thì mình nghĩ rằng cái tự ngã là tôi như vậy, bây giờ họ nói vậy, bây giờ nó khác. Thật sự nó không phải, chỉ là những cái điều kiện thời gian, những cái trạng thái tâm lý, những cái cảm giác vật chất lúc bây giờ, hoặc là cái môi trường hiện tại nó tạo ra những cái cảm giác đó, mình cũng chưa có quan sát kỹ lưỡng. Nhưng mà khi quan sát rồi mình sẽ thấy được những gì mà Đức Phật đã tuyên bố. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì thật sự đó có nhiều cái ý nghĩa sâu xa, mà ở đây thì con xin chỉ trình bày với bao nhiêu là trình bày như vậy, còn cái thời gian trở lại thì sẽ là cái lời thời thảo luận của quý ngài. Bây giờ thì con xin kính dâng cái phần phước này đến chư tôn Đức Tăng, xin chia phần phước này đến cô Tô Thị Cẩm Bình, xin hồi hướng phần phước đến chư thiên và tất cả chúng sanh được an vui tấn hóa, được lợi an lạc lâu dài, và xin cảm biết cho từng bài giảng đẳng.
Sa thú là kính trình về Đức Phật đó. Kính bạch chư tôn đức và thượng vị Phật tử. Lẽ ra thì nãy giờ sau một số câu thảo luận, nhưng mà vì có việc thì câu đầu tiên thì cũng xin được ứng khẩu để thỉnh thượng tọa tự siêu. Nhưng mà chúng tôi sẽ soạn câu thảo luận cho tất cả vị hôm nay. Hôm nay thì ý nghĩa của bài học có một vài phần tương đối hơi xa lạ với quý Phật tử. Do vậy quý Phật tử quan hệ cho chúng tôi làm một việc, đó là như lời của Đại Đức Pháp Đăng đã nói, chúng tôi sẽ trở lại từng phần một của ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng mở đầu của đoạn kinh này, khi mà chúng ta nói về cái thế chủ quan, thế chủ quan tức là cái thế giới dựa trên cái ngã tính, cái ngã chấp, ngã kiến của chúng ta, thì Đức Phật ngài đặc biệt phải dùng hai khái niệm, đó là có sắc và không có sắc, hữu hạn hay là vô lượng. Thì mở đầu xin được kính thưa tổ siêu để thỉnh thưa tổ hoàng nghị giảng về thế nào là có sắc hay là vô sắc, thế nào là vô lượng hay là có giới hạn? Thì xin Thánh Thế Tôn Quan Hỷ định nghĩa cho hai điểm này. Và từ chỗ đó thì chúng ta sẽ đi tới ở trong những chi pháp sau. Thì bây giờ thì kính cùng Thánh Thế Tôn. Kính thưa Thế Tôn Tổ sư.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu phần thảo luận thì tôi chắc đẳng có đưa ra một câu hỏi ở trong bài học hôm nay, học về bài kinh Đại Duyên. Nội dung của bài kinh Đại Duyên đó là Đức Phật giảng về cái pháp môn duyên khởi. Dựa trên tướng thực và cái phần kế tiếp hôm nay là một đoạn mà Đức Phật ngài nói về những cái khía cạnh mà chúng sinh phàm phu chấp ngã. Ở trong cái phần đầu Đức Phật có nêu rõ và chúng sinh phàm phu chấp ngã dựa trên cái lập luận là có sắc không có sắc, có hạn lượng và vô lượng. Ở đây cái ý nghĩa ở trong bài học mà chúng ta đọc được là này Ananda, ngã được tuyên bố là có sắc và có hạn lượng, hoặc là ngã được tuyên bố có sắc và vô lượng, vân vân. Thì như vậy cái vấn đề có sắc và vô sắc là như thế nào? Thưa quý vị, có sắc ở đây tức là sắc quẩn, chấp ngã theo sắc quẩn. Còn cái gọi là vô sắc, đúng ra cái từ gọi là Arupi. Thì Arupi á, chỗ này chúng ta nói là vô sắc á, thì chúng ta dễ bị hiểu lầm. Bởi vì pháp nó có hai, Arupino Thamma là pháp sắc, Arupino Thamma là pháp phi sắc. ở đây là chỉ cho sắc quẩn, 28 sắc pháp. Còn rupi là chỉ cho pháp phi sắc. Pháp phi sắc là gồm có 4 dinh quẩn. Một cách để chúng ta hiểu được cái từ đó, là chúng ta hiểu như vậy. Còn cái nghĩa thứ hai đó, thì cái chữ có sắc hoặc vô sắc đó, thì chúng ta hiểu theo cái cách này. Là họ y cứ trên phương diện thường kiến và đoạn kiến, tức là họ phủ nhận sắc hoặc là chấp nhận sắc. Nếu chấp nhận là chấp nhận thường có, còn phủ nhận là phủ nhận cái sắc đó không có. Cho nên cái vấn đề này rất tế nhị thưa quý vị. Khi một người họ chấp bản ngã, họ có thể rơi vào cái tình trạng là chấp bản ngã theo sắc pháp hoặc theo danh pháp, hoặc là họ chấp bản ngã theo thường kiến và theo đoạn kiến. Cái điều này chúng ta nên biết như vậy. Còn cái điểm thứ hai mà nói là hạn lượng hay là vô lượng, thì ở đây nó có một vấn đề. Nếu như một người, một kẻ phàm phu, khi mà họ chấp ngã, mà họ cho rằng trải qua một thời gian chừng ấy kiếp sống 500 kiếp hoặc 1000 kiếp là cái tự ngã này nó sẽ thể nhập vào đại ngã hoặc nó sẽ biến mất. Tức là giờ họ cho rằng dù cho cái ngã đó, cái tôi, cái ta đó, họ có làm tội lỗi gì đi nữa, thì cho đến một giới hạn thời gian nào đó là tự nhiên nó thanh khiết trở lại. Thì như vậy gọi là chấp có hạn lượng. Còn nếu như một người chấp ngã không có liên hệ đến cái vấn đề hữu hạn đó, mà họ chỉ chấp ngã như là một linh hồn thường còn, bất biến, vĩnh hằng, thì như vậy gọi là vô lượng. Tức là không có giới hạn thời gian. Những cái loại tà kiến này đó đã được Đức Phật nêu rất rõ ở trong bài kinh Brahmacala số 8 và kinh Phạm Võng Trường Bộ Kinh quý 1, cái bài đầu tiên. Tùy theo trình độ của kẻ phàm phu đó, nếu như họ là một người bình thường thì cái ngã chấp của họ dưới cái dạng khác, mà nếu họ là một người có nhiều sở học, đạt tới cái sở học cao ở trong cái xã hội như là các vị Bà La Môn thông suốt kinh tâm kỳ đài chẳng hạn, thì cái thành kiến ngã chấp của họ nó cao siêu hơn, tinh vi hơn. Cho nên ở đây thưa quý vị, ở cái điểm thứ hai đó, về cái vấn đề có hạn lượng hay là vô lượng đó, thì chúng ta cũng cần nên hiểu cái loại hình tà kiến mà chúng sanh chấp bản ngã, nó có giới hạn hoặc là không có giới hạn. Thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận một mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Bất kỳ tôi xưa xin được hỏi Thượng Tọa một một câu khác là những cái nhận thức chúng ta về giàu nghèo đẹp xấu, cái đó là thi thiết, cái đó là tục đế hay là chân đế. Ví dụ như là ở Mỹ thì người ta có phân chia ra, có những người đi làm tiền lương như vậy được tính thành tiền cấp trung lưu, hay là tiền lương như vậy được xem là giàu có, là triệu phú. Nhưng mà ở trên thực tế thì có những người họ đi làm một năm $100,000 thì họ cảm thấy hạnh phúc. Cũng có những người họ đi làm một năm $1,000,000 đó, họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Thế thì tôi thường xuyên như vậy, cái như là khi mà mình nói về cái giá trị của giàu và của nghèo đó, mình nói thế nào là giàu, thế nào là nghèo, thì mình có cái định nghĩa bằng những con số. Những con số dĩ nhiên là nó có cái quy định, nó có hạn lượng. Hay là mình nói con người có cái mũi như vậy là đẹp, mũi của nếu mà nó mũi nó thấp, tức là nó không có được cao thì bao nhiêu vừa là thấp, mà cao bao nhiêu vừa là cao. Có nhiều người họ nói là một cái mũi vậy là mũi ó, mũi cao quá. Thì bất kỳ tội tôi xin những cái hạn lượng đó, những cái hạn lượng mà về kích thước, hạn lượng về con số, những hạn lượng mà để chúng ta đưa ra từ chỗ đó chúng ta có cái nhận định về bản thân của mình hay về người khác đó, cái hạn lượng đó nó là thi thiết, tức là nó giả lập, hay là cái hạn lượng đó nó thuộc về chân đế. Xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ dạy rõ về điều này.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, tất cả những điều mà ở trong cuộc đời này khi mà người ta có đưa ra một cái nhận xét như vậy đó, theo chúng tôi nghĩ thì nó đều là thi thiết, một điều họ giả lập chứ không phải là cái pháp chân đế. Vì sao vậy? Là bởi vì nếu là cái pháp chân đế Paramattha thì dù quá khứ, hiện tại, vị lai, dù trong nội phần hay ngoại phần, dù là ở đâu đi nữa, thì cái pháp chân đế nó vẫn có cái đặc tính, cái tướng trạng như vậy, nó không có khác đi. Còn cái quan niệm về giàu, nghèo, chừng đó gọi là giàu, chừng đó gọi là nghèo, hay là quan niệm về đẹp xấu, chừng đó gọi là đẹp, chừng đó gọi là xấu, thì tất cả đều do cái sự thi thiết giả định. Nó tùy theo cái nhìn của mỗi người, cái nhận xét của mỗi người. Thể thích ý thì tốt, vừa miệng thì ngon, nhưng mà đối với người khác họ không thích cái kiểu dáng đó thì họ cho là xấu, còn người thích kiểu dáng này thì họ cho là đẹp. Vật thực ăn cái khẩu vị như vậy thì ở phương Tây họ cho là ngon, nhưng mà cái người phương Đông thì họ cho là không ngon. Còn có những cái mà ở phương Đông người ta cho là ngon, vật thực ngon, nhưng mà ở phương Tây thì họ ăn không được. Thì như vậy tất cả những gì mà ở trong cuộc đời này họ nhận xét về cái sự giàu nghèo tốt xấu, nó đều là do cái sự thi thiết hay chế định. Một mặt khác, khi mà chúng ta nói đến vấn đề này thì chúng ta cũng nói thêm rằng tất cả cái quan niệm về cuộc đời nó phần lớn ảnh hưởng vào cái thành kiến ngã chấp. Cái thành kiến ngã chấp, bởi vì khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Khi thương nước đục cũng trong, khi ghét nước chảy giữa dòng cũng dơ. Nó còn tùy theo cái cảm tính và cái ngã chấp mà người ta nhận định nữa. Cho nên tất cả đều là sự thi thiết. Ở trong vi dược pháp cũng có đề cập đến hai loại tâm quả vô nhân, tức là quả thiện vô nhân và quả bất thiện. Thì gọi là nhãn thức quả bất thiện là mắt nhìn cảnh sắc xấu, và nhãn thức quả thiện tức là mắt nhìn cảnh sắc tốt. Ittharamana và Anittharamana. Thì ở trong chú giải, khi mà giải thích ở điểm này đó, thì các ngài cũng đưa một cái nhận định chung chung về cái gọi là đẹp là xấu. Nó cũng chưa hẳn cái nào là chính xác, chưa hẳn cái nào là chính xác, thật sự đẹp, thật sự xấu. Mà chúng ta chỉ nói rằng, ở trong trường hợp chỉ nói rằng, khi mà cá nhân của chúng sanh ấy nhìn cảnh sắc nào mà không được thỏa mãn, không được hài lòng, không được quan hỷ, thì đó là cảnh sắc xấu, nhãn thức quả bất thiện của người đó. Còn khi mà nhìn cái cảnh sắc nào mà vừa ý đẹp lòng đối với người đó thì như vậy gọi là nhãn thức quả thiện. Bởi vì do nhãn thức quả thiện cho nên khi họ nhìn cái cảnh sắc đó họ thấy là đẹp, họ mới cảm thấy là hạnh phúc khi họ chứng kiến cái cảnh đó. Hoặc là có khi cái đẹp cái xấu đó do phần đông người ta thừa nhận cái hình thức như vậy, cái màu sắc như vậy gọi là đẹp, còn phần đông mà họ nói là xấu, hình thức như vậy là xấu. Nếu mà dựa vào phần đông mà đánh giá cái đẹp cái xấu là như thế, đến nỗi như tâm quả bất thiện và quả thiện vô nhân là cái pháp chân đế, mà khi nói đến điểm này nó còn có những cái vấn đề mà phải suy xét, đừng nói chi là những cái quan niệm thường thức của người đời cho rằng cái giàu cái nghèo, cái đẹp cái xấu thì đó là do nơi
do đó cái sự chi tiết, cái sự chế định cả, nó không thuộc về cái pháp chân đế. Chẳng hạn như là khi đề cập đến thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nói trên phương diện cái pháp chân đế, tức là cái tinh túy của tứ đại thu bắt cảnh sắc, gọi là thần kinh nhãn. Tinh túy của tứ đại thu bắt cảnh thân, gọi là thần kinh nhĩ, vân vân. Thì chỉ nói đến chừng đó là cái pháp chân đế, nói về cái đặc tính hay cái trạng thái của pháp đó. Còn mà cái vật phù trần của con mắt hay là lỗ tai cái trái tai dài hay là ngắn, đẹp hoặc xấu, có duyên hay không có duyên, con mắt tròn xoe hay là con mắt hình lá râm chẳng hạn, thì cái đẹp hay cái xấu tùy theo cái sự nhận xét của mỗi người, theo cái cá tính, cái ngã tính của người đó, cái cảm tính của người đó. Cho nên nó cũng cái vật phù trần đó, khi mà nhận xét tốt xấu đó, có mắt đẹp hay mắt không đẹp, là cái đó nó thuộc về pháp chân đế rồi, nó thuộc pháp tục đế rồi, cái pháp chế định. Còn cái pháp chân đế chỉ là dù có mắt đẹp hay là có mắt lé đi nữa, cái chức năng của thần kinh nhãn là để thấy cảnh sắc. Thì cái chức năng đó, cái khả năng đó, cái khả năng thấy đó, khả năng mà đối chiếu được với cảnh sắc đó, thì cái đó là pháp chân đế. Cái điều này chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa như vậy để góp ý, góp phần thêm cái câu trả lời thứ hai mà câu hỏi thứ hai mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thú cái trường thượng tọa tự sư, mà thượng tọa tự sư nói thì có sắc và không có sắc đó, thì có một câu hỏi mà cũng có nhiều người thắc mắc là chúng ta nói đến ba giới, tức là tam giới đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì có nhiều người nói rằng là vô sắc, tức là nó không thuộc về sắc, như vậy cái sắc đó, nó thuộc về vật chất, còn vô sắc là nó không có, nó thuộc về trừu tượng, nó thuộc về tâm hoàn toàn. Và nếu được nghĩ như vậy thì tại sao nói đến dục giới, tức là liên hệ đến năm cái cảnh dục, thì tại sao mình không bỏ luôn cái phần sắc mà mình lại phân chia ra cái dục giới riêng và sắc giới riêng? Câu hỏi như vậy này nó dĩ nhiên là A Di Đàm thì chúng tôi biết rõ, nhưng mà đại khái ở bên ngoài đó, cái sự phân chia, cái câu trả lời ở bên ngoài như thế nào, tại sao chúng ta không bỏ cái phần dục giới, nó nằm luôn vào trong phần sắc giới? Cái thứ thưa thôi.
Kính bạch trên chư tăng, kính thưa quý vị, có một từ để gọi chung cho cả cái cõi sắc giới và cái cõi dục giới, đó là cái cõi hữu sắc sarupa. Hãy nói đến cõi hữu sắc thì phải nói đến 27 cõi, tức là 16 cõi phạm thiên sắc giới và 11 cõi dục giới. Như vậy 27 cõi này được gọi là hữu sắc, và 4 cõi từ không vô biên, thức vô biên, vô sở đến phi tưởng, phi tưởng thì gọi là cõi vô sắc. Nếu mà phân vô sắc và hữu sắc thì hữu sắc đó gọi như vậy được. Nhưng mà ở đây khi mà phân biệt tách ra gọi là cõi dục và cõi sắc á, thì lại là phân theo cái kiểu khác, phân theo cách khác. Được gọi là cõi dục là vì rằng ở trong 11 cõi này, 5 cảnh dục có mặt đầy đủ, tức là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Và chúng sanh chư thiên hay là loài người hoặc là loài bằng sanh đều biết được năm cảnh dục ở trong con cõi này, cho nên gọi là cõi dục giới theo ý nghĩa đó. Còn nói về cõi sắc giới, sở dĩ gọi như vậy không phải chỉ vì cái cõi này là cái cõi hữu sắc mà nói, bởi vì cõi dục cũng là hữu sắc vậy, nhưng mà ở đây đó lại nói khía cạnh đặc biệt là vì dựa theo cái thiền thiền án mà chứng đạt được để sanh về cõi này. Thiền có hai, tức là thiền hữu sắc và cái thiền vô sắc. Cái thiền vô sắc ở đây tức là những cái đề mục như là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Thì cái đề mục đó do cái sự suy tưởng mà ra, chứ không phải là dùng sắc pháp để làm đề mục. Còn trong khi cái thiền sắc giới đó, cái thiền sắc giới là y cứ, mặc dù cái thiền sắc giới cũng dựa vào cái đề mục của thi thiết này chế định, nhưng mà cái chế định cái thi thiết đó cũng dựa trên sắc, chẳng hạn như là 10 điều mục Kasina là đất, nước, lửa, gió, xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hư không và ánh sáng. Thì như vậy, dựa vào sắc pháp, dựa vào sắc mà chế định thành đề mục để mà tu tiến đắc định, thì như vậy được gọi là thiền hữu sắc. Mà cõi nào, cõi phạm thi nào mà chúng sanh do đời trước chứng đạt thiền hữu sắc mà sanh lên, thì cõi phạm thiên đó gọi là cõi phạm thiên sắc giới, để phân biệt với cái cõi mà các vị phạm thiên đó trước đây đã dùng cái đề mục vô sắc arupa để mà tu chứng thiền và sanh lên cõi đó, gọi là vô sắc. Thì như vậy khi mà nói đến cái cõi sắc và cái cõi dục, chúng ta thấy rõ trong trường hợp này sở dĩ được gọi như vậy là mỗi một tên có một khía cạnh ấn tượng cần phải nói đến. Còn nếu mà tính theo cái sự hiện khởi của ngũ quẩn, của sắc quẩn, thì cả 16 cõi sắc giới và cõi dục giới đều gọi chung là 27 cõi hữu sắc. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giao Lãng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính trưởng Thượng Tọa Tổ Sư. Thưa Thượng Tọa Tổ Sư, xin được phiền nghe hỏi Thượng Tọa Tổ Sư một câu nữa là chúng ta thấy rằng trong khi nói về ngã tính, ví dụ như mình đi làm việc ở trong một tổ chức hay là trong một phiên họp hay trong một hoàn cảnh nào đó, mình hay nghĩ rằng tôi là ta, mình làm nó để mình được cái này, mình được cái kia, thì dĩ nhiên là nó có hữu hạn. Tại vì hữu hạn là tại vì nó có hạn lượng. Ví dụ như tôi, đây là người của tôi, hay là cái gì thuộc về tôi. Bây giờ có một người họ làm việc, họ không nghĩ đến chính họ, mà họ chỉ nghĩ đến chung thôi. Cái vui là vui chung, cái buồn là buồn chung, cái gì thì họ nghĩ cái chung. Ví dụ như là mình sinh hoạt ở tại đây thì mình không nghĩ rằng mình sinh hoạt để cá nhân mình được gì được kiếp, mà mình nghĩ là chung tất cả. Thì ở trong cái không hạn lượng đó, ở trong cái vui lượng đó, nó có mang cái ngã tính hay không? Thì tổ từ xưa không biết là từ tổ có nghe được gì không? À, xin được hỏi là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Và thì tổ từ xưa có câu hỏi như vậy. Nếu mà mình nghĩ một cách có một cách cục bộ, một cách có hạn lượng, mình nghĩ rằng mình làm cái gì cho tôi, cho của tôi vân vân thì gọi là nó mới được, à, mình mới quan hệ mới vui, thì cái là có hạn lượng. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ rằng cái niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của mình, cái thành tựu của mọi người cũng là thành tựu của mình, à, thì cái ý nghĩ mà cái niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của mình, cái niềm vui không có hạn lượng như vậy đó, ở trong đó nó có còn mang cái ngã tính hay không, hay là nó đã vượt khỏi cái ngã chấp rồi, cái tính như vậy.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý, tâm này rất là phức tạp. Và giữa cái tà kiến và cái chính kiến cũng phức tạp ghê lắm. Thực ra thì nói theo một cái khía cạnh mà gọi là hạn lượng và vô lượng đó, nói theo cái khía cạnh này thì chúng ta nói nghe thì để dễ hiểu, nhưng mà thực tế thì trong cái vấn đề hạn lượng và vô lượng đó, với cái kiến chấp ngã kiến chấp, thì cái ngã kiến chấp và vô lượng và hạn lượng nó còn có ý nghĩa đặc biệt hơn, sâu sắc hơn nữa. Còn cái việc vấn đề mà thượng tọa đặt lên để hỏi chúng tôi đó, là nếu khi mà một người mà họ chỉ chấp nhận cái này là tôi, là của tôi, hay là tôi vui, tôi buồn, thì cái đó là nó cái ngã chấp cục bộ, nó hạn chế. Còn khi mà một người mà họ có tấm lòng rộng rãi hơn, thoáng hơn, thì họ nghĩ rằng niềm vui của mọi người, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình, thì như vậy chúng tôi cho rằng họ vẫn còn có một cái ngã chấp. Tuy nhiên, với một người mà họ chỉ biết là tôi là của tôi thôi đó, thì cái đó là nó có tính cách ích kỷ. Còn khi mà vui chung cái niềm vui của mọi người, thì cái đó có tính cách là vị tha. Nói đến cái sự ích kỷ và vị tha đó, thì nó lại bước sang cái lĩnh vực khác, bước sang cái lĩnh vực khác. Nhưng mà cái vấn đề cái ngã chấp đó, thì nó vẫn có. Ông vua khi còn là một thái tử thì lúc bây giờ cái ngã chấp của vị thái tử đó nó cục bộ, nó hạn chế, nó chỉ giới hạn trong một phần nào đó thôi. Nhưng mà đến khi làm vua rồi thì cái chuyện mà thần dân ở trong nước an cư lạc nghiệp hay là không được an cư lạc nghiệp, thì ông vua cũng vì cái chỗ mà thần dân của mình đau khổ thì chúng ta cũng đau khổ, mà được thần dân được hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc. Thì như vậy cái ngã của chúng ta bất quá thì cái bản ngã nó to hơn một chút, to lớn hơn, nghĩa là nó lan rộng hơn. Còn khi mà chưa đạt đến cái địa vị đó thì cái sở hữu của chúng ta giới hạn bao nhiêu thì cái ngã nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở trong hai trường hợp, dù cho người cho rằng tôi được hạnh phúc, hay là một người cho rằng hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của tôi, thì cũng rơi vào cái tình trạng ngã chấp. Bất quá là một cái hẹp, cái rộng, chỉ vậy thôi. Nhưng còn nếu mà nói trên phương diện ích kỷ và lợi tha, lượng xét trong cái vấn đề đó, thì cái tâm của cái người ích kỷ thì nó chật chội hơn. Còn cái tâm của người vị tha, mặc dù cũng ngã chấp nhưng nó có vẻ nó thông thoáng, rộng rãi hơn, quảng đại hơn, nếu chúng ta xét theo cái nghiệp kia. Ở đây chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa này bấy nhiêu để trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Không biết là Thượng Tọa có còn ý kiến gì nữa không? Xin cùng thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú. Kính trình Thượng Tọa Tổ Sư. Đại Đức Tự Quyền, không biết Đại Đức Tự Quyền có còn trước máy và có cầm mic gì không? Để thỉnh Đại Đức Tự Quyền trả lời cho cô tiếp theo. Dạ. Đại Đức Tự Quyền, ở trong bài học hôm nay rõ ràng là chúng ta nói về hai cái thuộc về sắc và thọ. Dạ. Đại Đức Tự Quyền có cái cảm nhận như thế nào khi mà thông thường những cái chắc về ngã của chúng ta đó, hoặc giả nó liên quan đến vật chất thì liên quan đến sắc, mà nó liên quan đến nhân về tâm thì nó là liên quan đến thọ. Tại sao chúng ta ít nói, tại sao ở trong bài kinh này không đã nhấn mạnh về cái tưởng, cái hành, cái thức, mà đặc biệt nhấn mạnh về cảm thọ? Đấy, tụi mình có cái cảm nhận thế nào là tại sao sắc thuộc về vật chất và thọ thuộc về danh pháp đó, nó lại đặc biệt, nó lại liên hệ đến cái ngã chấp không? Cái tình vị kiến của Đại Đức Tự Quyền. Xin lỗi chư tôn đức và quý Phật tử, có lẽ là Đại Đức Tự Quyền đang bị trục trặc kỹ thuật nên không nói gì được, nói cho chúng ta không nghe được. Đại Đức Tự Quyền có thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư giúp, nhưng mà có lẽ là dạ xin được thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư.
Theo lời yêu cầu của Đại Đức Tự Quyền, chúng tôi cũng cố gắng đốt thêm để giúp trả lời cái câu hỏi này. Lẽ ra thì ở trong rừng còn nhiều vị, mà cũng đâu còn gì nào để Đức Pháp đang giảng bài xong, chỉ còn mình để được tự quyền và chúng tôi thôi. Vậy là chúng tôi không nói không được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh này chỉ đề cập đến sắc và thọ, mà tại sao không có nói đến tưởng hành thức? Không lẽ ngã chấp chỉ có sắc thọ và ngã chấp không có đối với tưởng hành thức sao? Ở đây thưa quý vị, không phải như vậy. Khi mà chúng ta nói đến sắc ca với đức khí, tức là thân kiến, thì có 20 cái thân kiến, 4 cách ngã chấp thì sắc quẩn, 4 cách ngã chấp thì thọ quẩn, 4 cách ngã chấp thì tưởng quẩn quẩn. Cho nên 4 nhân 5 thành 20 thân kiến. Sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn, vân vân. Vậy là phải đủ hết mới thành cái thân kiến, 20 thân kiến. Nhưng mà sẽ dĩ ở trong cái bài kinh này, Đức Phật này chỉ giảng có chừng ấy, là vì thọ tưởng hành thức nó thuộc phần danh, nó thuộc về phần danh pháp. Và hãy nói đến ngã chấp là thuộc về sắc, thuộc về sắc pháp đó, là cái phần riêng, bởi nó cái ngã chấp ở trong cái vật chất, chấp ngã trong vật chất, chấp ngã theo vật chất. Còn thọ tưởng hành thức nói chung lại thì lấy thọ tiêu biểu, thể ngã chấp thọ như thế nào thì cái ngã chấp tưởng hành thức cũng như thế ấy. Vì thọ tưởng hành thức là 4 danh quẩn, là 4 danh quẩn, và hơn nữa 4 danh quẩn này đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương vật. Do đó cho nên khi mà đề cập đến ở trong bài kinh này, chúng ta thấy Đức Phật đã đề cập đến sắc và thọ, thì chúng ta nên hiểu thọ ở đây là nó gom chung. Cũng ví dụ như là trường hợp gọi là sanh nha quê đi giác, sanh nha quê đi giác, niết đô thất mà có tiếc, thì chúng ta nghe cái từ gọi là nhập thiền diệt thọ tưởng, hay là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định ở đây tức là một loại định mà diệt thọ tưởng. Thì có người cho rằng nếu mà chỉ diệt thọ tưởng như vậy phải còn tâm chứ, tại sao mà nói diệt thọ tưởng, một vị nhập diệt thọ tưởng mà lúc đó cho rằng vị này không có tâm thức, chỉ còn cái sắc, sắc mạng quyền để duy trì cái sắc thân trong suốt 7 ngày thôi. Nhập thiền diệt thọ tưởng mà. Nhưng thưa quý vị, ở đây phải hiểu rằng thể diệt thọ tưởng tức là diệt luôn cả tâm thức, bởi vì thọ tưởng đi chung với hành và thức, và thọ tưởng không có mặt thì hành quẩn và thức quẩn không có mặt. Cho nên chỉ cần nói nhập thiền, nhập diệt thọ tưởng định, chứ không có ai mà kể đủ là diệt thọ tưởng hành thức định, khỏi cần phải nêu. Và cũng theo cách ấy, ở trong bài kinh này chỉ nói đến thọ làm tiêu biểu cho tưởng hành thức, và ngã chấp đối với sắc quẩn, và ngã chấp đối với thọ quẩn, cũng như là nói chung là bốn danh quẩn. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đối với Đại Đức Tự Quyền, vì Đại Đức Tự Quyền đang gặp con. Thành thứ ra Đại Đức Tự Quyền yêu cầu chúng tôi trả lời dùm, thì chúng tôi trả lời như vậy. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thưa kính trường Thượng tọa Thiền sư, câu trả lời của Thượng tọa Thiền sư đã kết thúc phần thảo luận hôm nay, và bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay xin được đặc biệt dùng cho để tường trình một số điểm chính liên quan đến đại lễ lạc thành của chùa Hương Đạo tại thành phố Fort Worth, Texas. Tiểu bang Texas là tiểu bang có nhiều ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy ở tại đây, và đặc biệt là tất cả các ngôi chùa đều là những ngôi chùa có diện tích lớn. Điều này rất là dễ hiểu bởi vì tiểu bang Texas đất rẻ, và ở tại tiểu bang này thường các ngôi chùa được tạo lập ít nhất là cũng 2 hoặc 3 acre trở lên, 2 hoặc 3 mẫu anh trở lên, chứ ít có những ngôi chùa nào được thành lập ở trên những cái bằng những ngôi nhà. Ở miền Nam Texas thì có 3 ngôi chùa, đó là chùa Liên Hoa, chùa Bồ Môn, chùa Pháp Luân. Ở miền Bắc Texas thì có chùa Hương Đạo, chùa Liên Hoa và chùa Đạo Quang. Chùa Liên Hoa là do ngài Pháp Nhẫn trụ trì, chùa Đạo Quang là do ngài Tịnh Đức trụ trì, chùa Hương Đạo là do Thượng tọa Bùi Đức trụ trì. Chùa Hương Đạo được thành lập cũng đã trên 10 năm, và trong 2 năm rưỡi vừa qua đã nỗ lực để xây dựng ngôi chánh điện. Ngày hôm qua thưa quý vị, là ngày 1 tháng 10 năm 2011, là ngày mà chùa Liên Hoa ở chùa Hương Đạo tổ chức lễ khánh thành ngôi chánh điện và thiết kế xi ma. Xây dựng trong buổi lễ thì có hòa thượng tăng thống là ngài Hộ Giác, hòa thượng phó tăng thống là ngài Pháp Nhẫn, và hầu hết những vị trưởng lão ở trong giáo hội như là ngài Bửu Phương, hòa thượng Tịnh Đức, hòa thượng Trường Trí và đông đảo chư tăng khác. Nhưng mà có lẽ là đông đảo nhất là chư tăng ngoại quốc đến từ các quốc gia như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Đặc biệt ở trong buổi lễ này thì buổi sáng ngài hòa thượng tăng thống, mặc dù ngài không có khỏe, mới vừa giải phẫu cái tay của ngài xong ở Houston, nhưng ngài cũng cố gắng lên và chứng minh ban đạo từ ở trong buổi lễ khánh thành vào buổi sáng. Buổi trưa là lễ ký kết Sima, thì lời thỉnh thượng tọa Nanda, vị trụ trì một ngôi chùa Tích Lan ở đây, cùng với một vị pháp khu người Thái Lan, hai vị đồng là tiên luật sư, để chủ trì cho phần ký kết Sima. Thứ gì lễ khánh thành chính ra đó là lễ khánh thành ngôi chánh điện. Ngôi chánh điện này thì tôi mới biết đặt tên là Tịnh Minh Bửu Điện. Dạ, thường thường những ngôi chánh điện các ngôi chùa, nhất là chùa Bạch Tông thì hay gọi là Đại Hùng Bửu Điện, hay là tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì ngôi chánh điện không có đặt tên. Nhưng mà ở đây thì lại có cái truyền thống, mỗi ở đây có cái lễ đặc biệt đặt cái tên. Nhưng mà thì tôi mới biết là chọn cái tên hơi lạ, khác hơn, gọi là Tịnh Minh Bửu Điện. Ở tại chùa Hướng Đạo thì Thượng tọa Bùi Đức đặc biệt muốn nuôi dưỡng cái truyền thống thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát. Sau cái lễ khánh thành thì có khóa thiền của ngài Kim Kiệu về giảng ở tại đây, Và cái hội tu tập thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát đó, là một cái hoạt động thường xuyên ở tại chùa này. Thì thưa quý vị, lễ kính giới Sima đúng theo cái nghĩa thuần túy là xác lập cái danh phận, cái danh phận để chư tăng tác pháp yết ma hay là hành tăng sự, ví dụ như cho tu thì kheo hay là những cái tăng sự quan trọng khác. Thì việc thiết lập Sima đúng ra thì có ý nghĩa thuần về giới luật, nhưng mà lễ Sima đặc biệt trở nên quan trọng trong truyền thống Phật giáo Tam Tông, bởi vì lý do rất là đơn giản là nơi nào thiết lập được Sima thì cái miếng đất đó nó phải hoàn toàn được cúng dường lên chư tăng. Cứ nghĩa là miếng đất đó không có nợ nần, không có thù về của ai, không có cầm cố, và miếng đất nó phải được cúng dường thực sự thì mới kính giới Sima. Và thứ gì thì thường ở trong chùa giới Sima là mang cái cách bệnh viện, cũng có một vài trường hợp giới Sima được xả ra, ví dụ như trùng tu chánh điện, nhưng mà chuyện nó hiếm hoi lắm. Dạ, đa phần là cái Sima nó tồn tại dưới yên như vậy, chứ không có chúng ta nói rõ hơn là trong một cái đời của ngôi chùa thì nhiều lắm là một hay hai lần giới Sima. Và do vậy đối với trong văn hóa Phật giáo nó là một cái gì cực kỳ trọng đại cho đúng với một ngôi chùa. Sima thì thường được thiết lập bằng hai cách. Một là thiết lập theo hình thức gọi là theo diện tích. Theo diện tích là từng phần một, ví dụ như là ở tại Miến Điện thì ở trong một ngôi chánh điện người ta phân chia ra là có bao nhiêu lô nhỏ, mỗi một lô như vậy được chư tăng đứng ở trên đó xác nhận miếng đất này thuộc nằm ở trong danh phận Sima. Phương pháp này cũng rất là phổ thông. Bên cạnh cái cách mà thiết lập theo diện tích, ta thiết lập theo chu vi, nghĩa là chư tăng đứng chung quanh một cái chu vi nhất định để xác lập rằng đây là cái nơi được chiến giới. Như trường hợp ngày hôm qua đó, chư tăng đứng vòng chung quanh chánh điện chứ không có đứng từng thứ vuông một ở trong chánh điện, thì chúng ta gọi là thiết lập theo chu vi. Và như chúng ta được biết là trong thời Đức Phật còn tại thế đó, một trong những mục đích của Sima đó là để chư tăng được hòa hợp ở trong một khu vui ngôi chùa đó, hay là một nơi nào mà thiết lập Sima đó, thì chư tăng làm tăng sự như là tụng làm các cái pháp yết ma đó, thì phải ngồi gần với nhau, đụng với nhau. Chứ nếu mà có một vị tỳ kheo ngồi ngoài hát tăng, tức là ngoài cái phạm vi tăng sự, mà như vậy là nó hỏng. Do đó cái lúc định mà về phạm vi hành tăng sự đó được xem như là một cái phương pháp để giữ chư tăng hòa hợp với nhau. Thì thưa quý vị, khi mà chư tăng đến làm lễ tác pháp yết ma thì hôm qua đó được biết là có hơn 80 vị sư từ nhiều quốc gia khác nhau. Và cái cách cái ghế Sima hôm qua thì tương đối cũng đặc biệt là thông thường trong một pháp cái ghế Sima đó thì người ta dùng những cái tảng đá, những tảng đá này gọi là nimitta, đúng là chúng ta gọi là cái cột mốc. Những khối đá này là cái cột đánh dấu ở chỗ nào là cái ranh giới của chùa của Sima. Và khi cái nimitta đó, cái tảng đá đó là phải được đủ cân, đủ cái chiều kích tối thiểu, rồi được chôn xuống đất. Ngày xưa ở tại các quốc gia Phật giáo thì hồi xưa tới giờ thì người ta có nhiều, trước khi miếng đất đó được chôn xuống thì người ta bỏ xuống được vàng bạc châu báu, thường họ đem ra một các cuộc nơi nào đó, họ chôn vào trong chánh điện để mai hậu chánh điện có hư thì lấy tiền đó để mà trùng tu. Và rồi ở tại chùa Liên Hoa thì lại có một, tại chùa Hương Đạo hôm qua thì có một cái chuyện cũng tương đối mới thì chưa bao giờ thấy, đó là ngoài những cái tảng đá, ngoài những cục đá lớn, còn có những cái phiến đá, những cái cục đá hoa cương nhỏ thôi, và cũng được chôn xuống. Và mỗi một cục đá hoa cương như vậy đó thì có một vị thí chủ đứng ra bảo trợ, thì số tiền đó dùng để đắp một cái tiền xây cất chánh điện, nhưng mà nó có tính cách về hình thức thôi, chứ không có chứ không phải là liên quan đến nghi lực. Và hôm qua cũng đặc biệt là chư tăng mỗi khi thì đứng ở trong cái danh phận của Sima nói ra bên ngoài, để chúng ta nói về phương diện chu vi nói ra bên ngoài. Như là hôm qua thì Chư Tăng lại đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong chánh điện. Và lần đầu tiên thì chúng tôi mới tham dự một buổi lễ Sipa do một nhà sư Tích Lan chủ trì. Và rồi chương trình lễ tại chùa của Thượng Đồng Bến Đức đó, hôm qua chúng tôi đến, hôm kia thưa quý vị, ngày thứ sáu đó, thì buổi có một cái chương thuyết pháp từ 7 giờ đến 9 giờ do Thượng tọa Rahula thuyết pháp bằng Anh ngữ và chúng tôi là người phiên dịch. Rồi từ đó trở đi cho đến sáng đó, thì có cái chương trình tụng kinh Paritta, thì kinh An Lành trọn cả đêm và suốt cả đêm như vậy. Và Chư Tăng người Tích Lan thì mỗi lần tụng kinh cả đêm như vậy, thường là họ cất một cái, họ xây dựng một cái, chúng ta một cái đàn tràng có vách tường, có tường bao chung quanh, được trang trí rất là tinh vi, rất là cầu kỳ ở bên trong chánh điện, và ở bên nó để bàn ghế để Chư Tăng tụng kinh An Lành. Đó là một cái phong tục của Tích Lan. Sau trọn đêm tụng kinh như vậy, ngày hôm sau đó từ buổi sáng 8 giờ Chư Tăng được cung thỉnh ra ở phía trước chánh điện và dự lễ cắt băng thánh thành. Hôm qua thì cô Thùy Dương, sư Tuệ Nhân là một vị sư ở chùa, cô Thùy Dương tức là cô vị làm vị MC văn nghệ cho chương trình Asia Entertainment, quý vị thường nghe đó, như là cô Thùy Dương với Nam Lộc, thì cô Thùy Dương lại là vị MC được mời về làm vị MC cho cái buổi lễ lễ khánh thành, cũng là một điều rất là thú vị. Thì quý vị buổi sáng 8 giờ tổ chức lễ khánh thành, sau khi Chư Tăng và sau khi Chư vị trưởng lão như ngày Hộ Giác, ngày Bửu Phương, ngày Pháp Nhẫn và Thượng Tịnh Đức chẳng hạn, các băng cùng với một số những vị trí chính quyền địa phương, thì tất cả Chư Tăng và Phật tử vân tập vào bên trong chánh điện để tụng kinh An Vị Phật. An Vị Phật, tượng Phật ở trong ngôi chùa Hương Đạo là một cái tượng Phật bằng cẩm thạch trắng được thỉnh từ Miến Điện. Đó là một pho tượng được tạc theo cái kiểu Miến Điện, nó chỉ có một vài chi tiết hơi khác một chút, nhất là phần tóc ở trên, nhưng mà nhìn là biết pho tượng ở tại Miến Điện. Ở tại đó, trong buổi lễ khánh thành thì có một số các vị diễn văn đạo từ Chư Tăng tụng kinh chúc phúc. Đến 11 giờ rưỡi thì có lễ buổi lễ trai tăng, hơn 80 vị tăng thọ trai ở bên trong chánh điện. Cách cúng dường cũng rất là đặc biệt. Sau khi Chư Tăng thọ trai xong thì 1 giờ là lễ Kiyosima. Buổi lễ Kiyosima thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Hôm qua thì buổi trưa trời cũng hơi nóng, và đến Kiyosima thì có một vài vị cảm thấy cũng rất là mệt. Nhưng về Bửu Phương thì ngài cảm thấy rất là say sắm mặt mày, tại vì đứng ngoài nắng lâu quá cũng bị say nắng. Nhưng mà thưa quý vị, sau đó thì trước 3 giờ lễ Kiyosima hoàn tất, thì buổi chiều 7 giờ có một chương trình văn nghệ. Chương trình văn nghệ cũng lớn, như là một buổi lễ mừng lễ lạc thành. Chúng tôi không có dự chương trình văn nghệ, nhưng quý Phật tử đi về nói rằng người ta đến coi rất đông. Rất là đông chương trình văn nghệ. Là chùa được hoàn tất. Trong trường hợp này thì ở tại chùa Hương Đạo hoàn tất việc xây cất ngôi chánh điện. Chùa còn có nhiều chương trình xây cất khác, nhưng mà có lẽ là phải mất nhiều năm tháng nữa. Trong cái báo cáo mà bị trưởng ban kiến thiết cho biết, chúng ta nghe được thì cái kinh phí xây cất ngôi chánh điện chùa Hương Đạo lên tới gần 1.700.000 mỹ kim. Trong số đó thì chùa đã quyên góp được khoảng 1.1 triệu, còn lại khoảng chừng gần 600.000 là số tiền chùa còn thiếu nợ. Thì có lẽ là chùa sẽ tìm cách để vận động cả, nhất là xuyên qua cái lễ lạc thành. Chúng tôi không biết rằng cái sự hỷ cúng của quý Phật tử vào trong ngôi chùa bao nhiêu, nhưng mà thường thường ở trong buổi lễ lạc thành đó, mà ở trong cái thời điểm kinh tế tốt thì có lẽ người ta cúng rất là nhiều. Trong thời buổi kinh tế khó khăn thì không biết bao nhiêu. Tuy nhiên số lượng mà Chư Tăng và Phật tử ở xa về tham dự rất đông. Thượng tọa Bối Đức là một người mà được Chư Tăng rất là thương mến và quen biết rất là rộng rãi, quý Phật tử ở xa thì rất là nhiều. Riêng về tại từ Houston lên Chùa Liên Hoa thì chúng tôi không có nắm vững, nhưng mà Phật tử chùa Bổ Môn lên tham dự khoảng trên 50 người, đi như vậy là có 6-7 chuyến xe khác nhau. Kể ra như vậy cũng là một cái sự kiện trọng thể, bởi vì chùa Hương Đạo nằm ở Fort, là một thành phố kế cận của Dallas, cũng đi rất hơi xa, và quý Phật tử đổ đường về để tham dự ở 2-3 ngày, rồi tốn tiền khách sạn, rồi kể ra như chuyện đó đây mà họ đi xa vậy vẫn nên dự lễ, thì đó là một điều rất là đáng hoan nghênh. Bên trên Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin kết thúc phần tường thuật về lễ lạc thành hôm nay ở tại đây, và mong rằng tất cả cái phước lành của chư tăng và Phật tử trong lễ lạc thành này sẽ là một niềm sắp đến cho tất cả mọi người. Đồng thời chúng ta cũng mong rằng ngôi chùa Hương Đạo với sự hoàn tất xong cái ngôi chánh điện vô cùng khang trang cũng sẽ là một cái sức bật cho cái chương trình sinh hoạt tương lai của ngôi chùa, nhất là phát triển sự thực hành về thiền minh sát tứ niệm xứ. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe một bài giảng của Đại Đức Tự Quyên. Trong bài giảng hôm nay chúng ta nói thế giới chủ quan, thế giới nội tại của chúng ta, và ngày mai chúng ta sẽ nói về thế giới khách quan, về sáu thức và hai xứ. Những điều này sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với cái giáo lý duyên khởi mà Đức Phật ngài giải như thế nào, cho chúng ta thấy rằng chính cái nhận thức về giáo lý duyên khởi giúp chúng ta vượt ra ngoài những cái chấp kiến liên quan đến thế giới nội tại và thế giới khách quan ở bên ngoài. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình ở tại đây. Kính lễ thưa tôi sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ lành thai, con đã nhận việc. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính thiên chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy.
Thank you.
Yeah.